This is KBDT, Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Cà phê và Cuộc sống với Dũng Nghiêm và anh Tôn Đạm đến với quý vị vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần lúc 10:30 cho đến 11:15. Và ngày hôm nay Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến anh Đạm. Hello anh.
Chào buổi sáng anh Dũng Nghiêm, anh khỏe không anh?
Dũng Nghiêm khỏe, anh Đạm khỏe không?
Dạ, công việc lúc nào nó cũng bận rộn nhưng mà ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, thưa anh Dũng. Tụi mình mưa bão nhiều quá ha.
Đúng rồi, mấy hôm nay mưa rất là nhiều hơn so với thời gian trước đây, thì làm điều đó làm cho mọi người, cũng những người mà họ nghĩ rằng mùa hè vô phải trồng trọt rồi làm vườn tược thì bây giờ mưa nhiều quá làm cho những cái dự định đó nó bị không được hoàn hảo cho lắm. Thưa anh, thì hôm nay chúng ta tiếp tục cà phê và trò chuyện với nhau thật là vui, và đặc biệt là hôm nay có mời được võ sư Nguyễn Tiến Hóa là trung tâm trưởng trung tâm Vo Việt Nam Việt Võ Đạo tại vùng Dallas Fort Worth. Phải không anh Đạm?
Dạ, thưa anh, xin anh mời võ sư Nguyễn Tiến Hóa đi, thưa anh Dũng Nghiêm.
Dạ, Dũng Nghiêm xin kính mời võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Xin chào võ sư.
Xin chào anh Nghiêm và anh Đạm. Hôm trước chúng ta có dịp trò chuyện với nhau trong cái dịp 30 tháng 4. Hôm nay anh em mình lại có cái dịp ngồi uống cà phê, sao đúng theo cái chương trình là uống cà phê, thì tôi cũng đang nhâm nhi một ly cà phê đây, thì được nói chuyện với hai anh cũng như để mà chia sẻ với tâm tình với bà con đồng hương vùng Dallas Fort Worth nói chung, và hy vọng rằng là cái buổi cà phê đấy, trà đàm, cái cà phê đàm của chúng ta đó cũng làm cho bà con cũng được vui vẻ, được một vài trống canh chăng.
Dạ thưa, đúng vậy thưa võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Thời gian trước thì Đàm với anh Hoàng Tính có dịp nói chuyện với võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Cuộc đời của võ sư thật là rất là nhiều, phải nói là một cái gương kiên nhẫn, một cái không biết nói làm sao, anh dùng từ nào cho nó đúng. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ nói về đề tài như vậy, thưa võ sư Nguyễn Tiến Hóa.
Dạ thưa anh Đạm và anh Nghiêm, thật sự ra thì cá nhân tôi cho tới bây giờ thì tôi vốn là một người được sinh ra và lớn lên trong lòng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, và tôi được may mắn học bộ môn Vo Việt Nam Việt Võ Đạo, và tôi cũng được cái hân hạnh là trên vùng Dallas Fort Worth thì tôi cũng đã mở được một hai cái trung tâm Nhưng mà vì cái tình trạng mà COVID thành ra phải đóng cửa một trung tâm, còn một loại trung tâm thì cũng hân hạnh được chia sẻ với quý anh là cháu gái của tôi đó, bây giờ nó thay tôi để nó điều hành cái mõ đường, và cháu đã làm công việc huấn luyện rất là tốt, thì cũng hân hạnh chia sẻ với tất cả hai anh và quý đồng hương. Cháu tên là Mỹ Hạnh và cháu có một cái đội lân, đội rồng thường biểu diễn vào những cái ngày cuối năm, đầu năm tại vùng Hồng Kông Times Square, cũng như một số những cái địa điểm tại vùng Grand Paris, Đà Lạt đó, thưa anh Đạo và anh Nghiêm. Thì trở lại vấn đề, có lẽ là qua cái công việc và cái đời sống của cá nhân tôi đó, thì quý anh cũng như quý ông đồng hương cũng biết rằng là cái chuyến vượt biển, cái hải hành của tôi nó vô cùng bi hùng, là bởi vì cũng nhờ cái chuyện đó mà cách đây 2 tháng tôi đã ký công tra để đóng cái cuốn phim Người Thuyền Nhân Tị Nạn ở Việt Nam, có một trong lịch sử của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Thì cá nhân tôi đó. Vâng, thưa anh, ai nói gì đó?
Dạ, thưa võ sư Nguyễn Thiên Hóa, tất cả cuộc đời và cái cuộc vượt biên hải hành của võ sư Nguyễn Thiên Hóa là rất là bi hùng. Ngày hôm nay theo Đạm có một số tin nhắn, thì khi mà nghe được tin cuộc trò chuyện ngày hôm nay, cà phê và cuộc sống của võ sư Nguyễn Thiên Hóa, thì số bạn bè muốn hỏi một số câu hỏi, cho nên Đạm xin nhắc lời võ sư Nguyễn Thiên Hóa. Đã võ sư Nguyễn Thiên Hóa thì xin võ sư nói sơ về cái lịch sử của Vô Vi Nam. Vô Vi Nam là gì và tại sao nó đặc biệt hơn những cái chỗ khác? Tại vì khi mà trước năm 75 thì Đạm có học judo, Đạm cũng có nghiên cứu chút về võ thuật, Đạm rất là thích võ thuật. Thì cái võ Vô Vi Nam của mình là như thế nào và nó khác với karate, judo, aikido, hiệp khí đạo, một số võ thuật của tất cả trên thế giới là như thế nào, và cái tiêu chí, cái căn bản của Vô Vi Nam là cái gì? Tại vì trong một cái võ thuật, trong một cái trường phái thì mỗi trường phái chú trọng một cách khác nhau. Thí dụ như judo, vũ đạo thì người ta chú trọng về cái nhu, lấy cái nhu thắng cương. Karate thì người ta sẽ dũng mãnh. Thí dụ như quyền thuật, võ thuật, hiệp khí đạo, tất cả mỗi cái võ thuật đều có một cái trường phái và người ta chú trọng về trường phái đó và người ta nổi tiếng trường phái đó. Thì xin võ sư Nguyễn Thiên Hóa nói sơ về lịch sử của Vô Vi Nam và cái tiêu chí, cái trường phái, cái căn bản của cái Vô Vi Nam việc võ đạo là như thế nào, cho Đạm cũng hiểu được sơ về và anh em bạn bè ở ngoài kia. Thưa võ sư Nguyễn Thiên Hóa.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đạm đã hỏi vào đúng cái huyệt của tôi đó. Thật sự ra thưa quý vị, vào cái cuối thế kỷ thứ 19 ấy, thì các anh cũng biết là cái đất nước Việt Nam của mình ấy, là nó bị đô hộ bởi người Pháp. Và trong đất nước mình á, có biết bao nhiêu những nhà cách mạng, thí dụ như là cụ Phan Bộ Châu, cụ Phan Chu Trinh, hay là cụ Đề Thám, rồi cụ Tôn Thất Thuyết, cụ Nguyễn Trung Trực, vân vân. Thì coi như đất nước mình có rất nhiều những nhà cách mạng đứng lên để muốn đuổi người Pháp ra khỏi đất nước của mình. Và trong đó thì cũng có vị võ sư tổ sư của Vô Vi Nam, đó là thầy Nguyễn Lộc. Thì ông cũng chủ trương là phải đem đất nước có được tự do, dân chủ, độc lập thì người dân mới thoát lên được. Cũng giống như chúng ta bây giờ đó, mặc dù sống ở hải ngoại, nhưng mà trong lòng của chúng ta, trong tim của chúng ta luôn luôn hướng về quê hương dân tộc, và mong mỏi một ngày nào đó đất nước của chúng ta không còn cái chế độ cộng sản. Thì khoảng thời gian đó, ông tổ sư của vua Việt Nam là thầy Nguyễn Lộc, ông đã nghiên cứu các cái môn võ thuật Việt Nam, và ông nói là chỉ có người Việt Nam mới có thể đứng lên đánh đuổi được chế độ Pháp thuộc. Và chính vì lý do đó mà ông đã nghiên cứu các bộ môn võ học của người Việt Nam. Giống như anh Đạm và anh Nghiệp cũng thấy rằng qua dòng lịch sử thì đất nước mình ngày xưa chúng ta đánh Tàu, ví dụ như Hai Bà Trưng, bà Triệu Thị Trinh, hay là chúng ta có những vị đã bách chiến bách thắng giống như là Quang Trung, Trần Hưng Đạo, để chúng ta chống lại Tàu. Và ngày nay Tàu đang chiếm đảo, chiếm biển của chúng ta. Đất nước có Việt Nam của chúng ta là cộng sản, thành ra chúng ta bị lệ thuộc bởi Tàu. Mặc dù trên nguyên tắc chúng ta là đất nước Việt Nam, nhưng mà tất cả mọi cái của chúng ta đều bị lệ thuộc bởi người Tàu hết. Thì cái vô Việt Nam á là phát xuất từ đó, và ba chữ vô Việt Nam nó là chữ viết tắt của võ Việt Nam. Và sau đó nó có một cái nền võ đạo để huấn luyện cho các môn sinh sống trong cái tinh thần của một người võ sĩ đạo Việt Nam. Chính vì lý do đó mà nó có thêm ba chữ Việt võ đạo, có nghĩa là triết lý về võ học, võ thuật và cái tinh thần sống của người môn đồ vô Việt Nam. Vì thế có ba chữ vô Việt Nam, Việt võ đạo là như vậy. Và cũng chính vì cái chữ vô Việt Nam đó mà hiện nay trên thế giới đó, vô Việt Nam đã phát triển trên 54 quốc gia trên khắp thế giới. Và chính vì lý do đó, chúng ta nhìn lại lịch sử, Hai Bà Trưng ngày xưa tụ định để thống nhất đất nước, mà cũng từ cái võ thuật đó mà Quang Trung Hưng Đạo đã dùng để đánh Tàu, đánh quân Nguyên để đuổi được bọn Tàu ra khỏi đất nước. Thì vô Việt Nam là một trong những cái môn võ của người Việt Nam. Thưa anh Đạo cũng như là anh Nghiêm và tất cả quý thính giả đồng hương.
Dạ, thưa bà sư Nguyễn Tiên Hóa. Dạ, sư bà sư Hóa, thì cái triết lý đó thì thật sự là đó là cái nguồn gốc của võ thuật, thì đó là đúng. Bây giờ mình coi lại cái thực tế thì để mà võ Việt Nam phát triển 54 cái chi nhánh trên toàn thế giới, thì Đạm xin hỏi là võ sư Nguyễn Tiên Hóa, xin võ sư giải thích là võ vô Việt Nam, Việt võ đạo, theo cái lời của võ sư nói là trong việc võ thì cái vô Việt Nam tức là Việt võ đạo, thì chữ đạo tức là có cái triết lý sống và tinh thần của Việt võ đạo trong đó, giống như judo của người Nhật, karate của người Nhật, judo chuyên về sở trường về nhu, tức là khi defense, tức là khi mình không có tấn công. Khi học judo mình không tấn công, mình chỉ tự vệ, judo là tự vệ, để self defense, mình tự vệ. Karate nó có sự lanh lẹ và cái dũng mãnh và cương ở trong đó. Thì khi Việt võ đạo có vô Việt Nam của mình, khi mà mình người học võ vô Việt Nam, thì người ta chú trọng về khi mà người thầy cái võ Việt Nam mình, thì võ Việt Nam mình thì thật sự trước đó thì mỗi làng mỗi lò võ có một cái sở trường riêng, một cái đánh riêng và một cái sở trường riêng, nó đúng một sở trường riêng. Thì vô Việt Nam so sánh với karate, so sánh với khi đạo, so sánh với judo, tất cả là võ trên thế giới, thì vô Việt Nam mình chú trọng về cái gì, thưa mình luyện tập về cái gì, thưa võ sư Nguyễn Tiên Hóa?
Vâng, thưa anh, thì nói tới đó thì tôi xin được giải thích thêm để quý anh cũng đồng hương hiểu rõ là vô Việt Nam á, quý vị thấy rằng khi mà vua Quang Trung mà đánh Tàu cũng giống như là Trần Hưng Đạo đánh quân Mông Cổ thì dùng cái triết thuyết là cương nhu phối triển, và cái triết thuyết đã bắt phát xuất từ cái cây tre. Quý vị thấy rằng cây tre ở Việt Nam của mình ấy, nó làm thành một cái hàng rào bao bọc cái làng của mình. Và khi mà cơn bão nó tới đó thì các cái cây tre đó nó ngã rạp xuống mà nó không có gãy, nhưng mà những cái cây gỗ đó thì nó cứng đó, thì nó gãy. Và Trần Hưng Đạo đã dùng cái triết lý cây tre đó để ba lần đánh đuổi quân Nguyên đều thắng hết, và Vô Vi Nam cũng học và lấy cái triết lý cây tre đó làm cái triết lý cho Vô Vi Nam. Đó. Thành thử ra khi Vô Vi Nam là sử dụng là cương nhu phối triển, nói tới võ thuật đó, thì võ nào cũng hay hết. Và nếu mà nói tới một cái chuyện mà đánh võ đó, thì mỗi một môn võ đều có cái sở trường và cái sở đoạn của nó. Nhưng mà nói chung nếu mà chúng ta luyện tập võ thuật mà giống như một người leo núi đó, thì tất cả lên tới đỉnh núi đó, thì võ thuật nào cũng giống nhau hết. Đây là theo cái nhìn và cái sự hiểu biết của riêng cá nhân tôi. Thành thì ra Vô Vi Nam á là sử dụng cái triết lý khi mà chúng ta tấn công với địch thủ mà địch thủ mạnh quá đó, thì chúng ta dùng nhu để chúng ta tránh né, và khi mà địch thủ yếu rồi đó thì chúng ta dùng cương để chúng ta tấn công địch thủ. Thì thành ra từ trong đó nó có cái ý nghĩa là cương nhu phối triển. Thưa anh Đạo, anh Nghiêm cũng như quý đồng hương, nó là như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói tới là cái tinh thần võ đạo, là cái điều mà chúng ta đang nhìn thấy đất nước của mình mấy lâu nay có một cái sự kiện là thầy Minh Tuệ, ông ấy đi bộ từ miền Bắc vào Nam và miền Nam ra Bắc bằng đôi chân trần và cái đầu không có nón, và ông đã đem cái tinh thần, cái tâm đó, tâm đạo đó, để mà nhắc nhở cho tất cả chúng ta ý thức được con người là chúng ta sống bằng cái tâm đạo, chứ chúng ta không sống bằng cái hình thức. Và đó là nó thức tỉnh cho tất cả chúng ta nói chung, và rất nhiều những hàng Phật tử nói riêng, để hướng về cuộc sống chúng ta phải biết thay đổi tâm tính. Thì cái chữ Việt võ đạo nó là một hình thức nhắc nhở cho người môn sinh sống bằng cái tinh thần đạo, tức là chúng ta không dùng võ thuật để đi chèn ép thiên hạ, mà chúng ta dùng võ thuật chỉ để tự vệ và bênh vực lẽ phải. Đó là cái triết lý của Vô Vi Nam.
Vâng.
Anh Đạo cũng như anh Nghiêm.
Vâng. Dạ, như vậy thì quay lại cái triết lý võ của Vô Vi Nam, theo như sự trình bày của võ sư Nguyễn Đức Hóa, tức là Vô Vi Nam chủ trương là hòa hợp giữa cương và nhu, giữa karate và judo, tức là khi nào cần cương thì mình dũng mãnh mình tiến lên, khi nào mình cần nhu thì mình dưỡng sức. Giống như trong cái lịch sử thì đó là cái lịch sử, nhưng mà bây giờ mình chỉ chú trọng về việc võ đạo thôi. Tại vì khi mà một lĩnh vực nó quá lớn, mình không có thời gian nhiều, thưa mọi sư quý thân hóa. Tức là Vô Vi Nam chủ trương trong cái tinh thần, trong cái đạo của Vô Vi Nam này có hai phần như võ sư Nguyễn Thân Hóa đã trình bày, tức là phần triết lý. Triết lý, nhờ cái triết lý đó thì tạo lên cái Vô Vi Nam, tức là cương và nhu hòa hợp giữa hai cái. Và Vô Vi Nam chủ yếu cái tinh thần của một võ đạo, thay vì tinh thần võ đạo mình đã nghe rất là nhiều trên thế giới là tinh thần và võ sĩ đạo của người Nhật, người ta tự sát, người ta không chịu đầu hàng, đó là tinh thần võ sĩ đạo. Okay. Thì tinh thần võ sĩ đạo của Vô Vi Nam, tinh thần Việt võ đạo của Vô Vi Nam theo lời võ sư Nguyễn Tân Hóa, tức là self, tự vệ, mình không xài, mình không ý lại cái võ thuật của mình để mình tấn công người ta. Tinh thần của vua Việt Nam là tự vệ và bảo và đem cái nhu để thắng cái cược. Đó là những cái gì Đảng mới suy nghĩ. Thưa võ sư Nguyễn Đăng Hóa, có thể nói thêm và có thể cải chính được hay là cho anh em hiểu được hai cái quan trọng nhất của Việt Nam để vua Việt Nam phát triển ra trên thế giới và tạo ra một cái trường phái rất là đặc biệt so sánh với tất cả những môn võ đã nổi tiếng trên thế giới như karate, aikido, judo, even thiếu lâm của võ tạo. Thì thưa võ sư, xin võ sư nói trọng tâm về cái triết lý đạo, triết lý và tinh thần võ sư đạo của vua Việt Nam. Thưa võ sư Nguyễn Tiên Hoàng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Đạm đã hỏi về vấn đề triết lý võ đạo của vua Việt Nam. Cũng như là thưa quý anh, trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta sống thì chúng ta gặp rất nhiều những cái chuyện ngang trái trong cuộc sống. Tôi nói chuyện một cái câu chuyện thực tế là áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. Thí dụ như nhà tôi trước đây, cách đây khoảng mười mấy năm, thì các cháu nó còn nhỏ, thì tôi có mua một cái máy cắt cỏ và tôi để đằng sau nhà, nhưng mà mình phải đi làm. Thì cái người hàng xóm của tôi đó, nó lợi dụng lúc tôi đi làm thì nó tới và nó đã lấy cái máy cắt cỏ của tôi và nó giấu đi chừng một tháng thì nó đem ra nó cắt. Thì con gái tôi nó nhìn thấy cái máy cắt cỏ, nó biết là của nhà, thì nó nói bố, cái máy cắt cỏ của mình nó bố qua bố đòi đi. Thì thưa quý anh, là nếu mà bây giờ ra mình đòi thì mình có giấy tờ đàng hoàng, mình đòi được. Nhưng mà khi mình đi làm á, thì cái người hàng xóm của mình nó ở nhà đó, nó sẽ qua nhà mình, nó tìm cách nó phá phách hoặc nó làm những cái chuyện gì mình không biết. Thì bây giờ mình phải dùng cái đạo. Những cái đạo đó là cái gì? Là tôi tới, tôi nói với cái người hàng xóm đó là tôi có một cái máy cắt cỏ, nó giống như cái máy này, nhưng mà tôi bị mất. Thì bây giờ tôi không có cái máy cắt cỏ để cắt. Thì bây giờ nếu mà ông mỗi một lần ông cắt cỏ ở nhà ông á, thì ông qua ông cắt giùm tôi cái hạng cỏ phía ra trước cửa nhà, thì tôi sẽ trả tiền xăng cho ông. Thì cái người đó họ vui vẻ lắm. Và trong một tháng hai lần họ cắt cỏ thì họ đều qua, họ cắt cỏ cho tôi hết. Và sau đó thì tôi trả cho họ 5-3 đồng tiền xăng và họ làm một cách vui vẻ. Thì thưa anh Đạo và quý vị, chính về cái điểm cái chữ đạo đó, nếu mà tôi đòi thì tôi đòi được, bởi vì mình có giấy tờ đàng hoàng. Nhưng mà mình dùng cái đạo thì mình thu phục họ. Thứ nhất là họ biết rằng cái máy đó của tôi, nhưng mà mình làm giống như mình không biết, và mình nhờ họ cắt cỏ để mà mình trả tiền xăng. Thì cái thứ nhất là họ giữ giùm mình cái máy. Cái thứ hai là khi mình cắt cỏ thì mình cũng phải đổ xăng, và mình dùng cái tiền xăng đó mình đổ cho họ. Và như thế, đó là cái đạo ở trong đời sống, và không phải chỉ đánh võ. Đấy là cái triết lý đó thưa anh Đạo và quý vị. Bởi vì nếu chúng ta sử dụng võ lực, dùng luật, thì chúng ta có thể lấy cái máy đó về. Nhưng mà giữa cái người hàng xóm và gia đình tôi sẽ có một sự xung khắc, và nó luôn nó tạo thành cái mối thù. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta sống mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng cương quá đó, thì chúng ta nghĩ là chúng ta có võ thuật, chúng ta cương quá đó, thì chúng ta sẽ có cái người nó luôn luôn nó thù mình, và nó sẽ tìm cách nó phá mình những chuyện này chuyện kia. Thì cái đó nó không có lợi. Và chính vì lý do đó mà khi Đức Trần Hưng Đạo đã dùng cái triết lý cương nhu đó, mà khi quân Tàu tới nó mạnh quá đó, thì ông ấy lùi. Nhưng mà khi quân Tàu bị cái thời tiết nó làm cho họ bị bệnh hoạn, thì lúc đó Trần Hưng Đạo đem quân tới tấn công, và ba lần Trần Hưng Đạo đều thắng quân Nguyên từ ở cái chỗ mà cương như phối chuyển. Thì đó là cái võ thuật của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta đánh với địch thủ mà địch thủ mạnh quá thì chúng ta tìm cách là chúng ta né tránh, và khi địch thủ sơ hở thì chúng ta tấn công lại. Thì cái đó là cái triết lý võ đạo trong võ thuật, thưa anh Đạo và quý đồng hương.
Vâng, cảm ơn chú và võ sư Nguyễn Tiến Hóa đã chia sẻ về cái triết lý võ đạo trong cái môn võ vào Việt Nam. Thì Dũng Nhiên cũng có hai câu hỏi để hỏi chú. Thì thứ nhất là cái môn võ vào Việt Nam có phải nó kết hợp từ nhiều môn võ khác không? Chẳng hạn giống như hồi nãy anh Đạm có nói rằng là nó có thể kết hợp từ karate hoặc là judo của Nhật Bản hoặc là taekwondo của Hàn Quốc. Ngoài ra nó có thể kết hợp từ thiếu lâm tự của Trung Hoa hay không? Và cái điểm là một câu hỏi nữa là Dũng Nghiêm nghe nói rằng ở trong nước nó có cái tên gọi là môn võ cổ truyền hay là võ Bình Định gì đó, thì những cái môn võ đó nó có phải là nó có khác biệt gì võ vào Việt Nam không? Và thứ hai nữa là câu hỏi thứ hai là Dũng Nghiêm thấy cái môn võ vào Việt Nam nó, thưa chú, là cái đòn đặc biệt mà Dũng Nghiêm thấy thôi, có thể có những cái đặc biệt điểm đặc biệt khác nữa là cái đòn bay lên để kẹp cổ đó, thì thưa chú rằng thưa võ sư có thể nói là cái đó có phải là cái điểm đặc biệt hay còn nhiều những điểm đặc biệt khác của cái môn võ vào Việt Nam, thưa chú?
Không, thì khi nói tới võ thuật thì là chúng ta cứ giải thích theo một cái danh từ chuyên môn, là nói tới võ thuật là nói tới đánh thì chúng ta có nhiều cách đánh lắm. Thế nhưng mà quý vị sẽ phải lục lại là cái dòng lịch sử của đất nước mình á, là từ thời á của quê lẫn đất nước của mình ấy, nó phát xuất từ ở dòng sông Dương Tử của nước Tàu. Đã rồi chúng ta cũng vì cái nhường nhịn đó mà cái người Việt Nam mà chúng ta lui dần xuống dưới miền Nam. Và quý anh thấy rằng á, trong ca dao của mình á, thường nói cái câu á, công cha như núi Thái Sơn. Cái núi Thái Sơn nó là từ bên Tàu, tức là cái thời gian mà chúng ta còn sử dụng và sống ở bên Tàu, thành là chúng ta mới có núi Thái Sơn. Và bây giờ đó thì núi Thái Sơn đó nằm ở bên Tàu, chứ không phải là bên Việt Nam nữa. Và đất nước mà mỗi một đất nước đó đều có những cái nghiên cứu về võ thuật riêng. Thí dụ như ngày xưa chúng ta có những lạc tướng là sống ở những cái vùng bộ lạc, và họ chế ra những cái phương thức để chống lại dã thú, cũng như là các bộ lạc tấn công với nhau để chiếm đoạt đất đai. Thì Việt Nam chúng ta bắt đầu từ thời Hùng Vương thì chúng ta cũng đã có những cái môn võ thuật của riêng chúng ta. Nhưng mà riêng về vấn đề ngày hôm nay đó, quý vị nhìn thấy vô Việt Nam có những cái đòn đánh giống như là bay lên kẹp cổ đó, thì đó cái nét đặc thù của vua Việt Nam mà bây giờ thế giới không có. Nhưng mà hiện tại đó thì có nhiều môn võ họ cũng đã học những cái bộ môn đó của chúng ta, cũng như chúng ta cũng đã học những cái bộ môn khác giống như judo. Thí dụ tôi nói một cái cá nhân tôi, trước đây tôi cũng đã học judo với thầy Thích Tâm Giác, cũng như là mình cũng nghiên cứu các môn karate hay là những môn taekwondo. Sau này khi mà người Đại Hàn họ đến đất nước Việt Nam thì tất cả chúng ta có quyền nghiên cứu và học tập tất cả các bộ môn đó để thái dụng mấy cái đó vào cái bộ môn của mình, nó trở thành một cái nền võ học riêng của người Việt Nam, thưa anh Đạo và anh Nghiêm. Thì từ chỗ đó chúng ta có những cái bộ môn giống như võ cổ truyền, thì là nó phát xuất từ của ông bà sau này đó. Người ta không có nói võ cổ truyền mà người ta là võ lâm, tức là võ lâm nó dịch ra chữ là võ rừng. Tức là thí dụ bây giờ đấy, ngày xưa không biết các anh có để ý không, khi chúng ta ở trong làng trong xóm thì chúng ta chơi với bạn bè chúng ta đấy, thì đôi khi chúng ta có những cái cách đánh riêng của chúng ta để chúng ta có thể phản lại những cái cách đánh của những người bạn bè khác để chúng ta lên tranh cái ngôi vị ở trong làng, để chúng ta có thể tán gái dễ dàng hơn, thưa anh Đạm và anh Nghiêm, có đúng không?
Vâng,
dạ đúng đó, từ võ sĩ khi xưa Đạm có học gọi là võ ta đó nha, tự nhiên khi chỉ tập đá thôi, tập đá cả ngày cả đêm vậy đó, thưa anh Dũng.
Vâng, và thì thưa chú, thì cái nói về Vo Việt Nam thì còn sẽ còn rất là nhiều thời gian để chúng ta sẽ có thể có một chương trình sau, thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái môn võ này. Thưa chú, thì được biết là sắp tới sẽ có một cái chương trình cắm trại tại Denton dành cho người Việt Nam tị nạn cộng sản, thì do một ngôi chùa tại vùng Granbury tổ chức, thì xin mời võ sư Nguyễn Tiến Hóa chia sẻ về vấn đề này, thưa võ sư.
Không, thì cho tới bây giờ thì tôi cũng quên mất cái tên chùa đó, nhưng mà cái nhóm này là cái nhóm họ thuộc cái ngày xưa họ bên đảo với chúng tôi, thì họ ở trong cái gia đình Phật tử Long Hoa ở bên đảo Pulo Bidong, và bây giờ đó thì họ qua bên đây họ đã trưởng thành. Cái cô bé mà ở bên trại ngày xưa cô ấy là cô bé tí teo, nhưng bây giờ cô đã trưởng thành, cô là bác sĩ ở trong cái chùa Pháp Quan đó, thưa quý vị. Thì họ đứng ra họ tổ chức cái trại để mà nối vòng tay lớn với tất cả các người tị nạn cộng sản nói chung, thuộc nhiều thành phần, tức là trong đó có thuyền nhân, có bộ nhân, rồi có những cái chương trình giống như HO, ODP, con lai, vân vân. Thì đấy, thì họ muốn tổ chức một cái trại để nối vòng tay lớn, cũng như tiếp tục cái đám trẻ. Thì Vua Việt Nam cũng được họ mời để tham gia vào cái trại đó với tính cách là nhân sự tiếp tay đóng góp để mà tổ chức những cái buổi chào quốc kỳ, cũng như là giữ trật tự an ninh cho cái trại đó. Thì cái trại đó sẽ được tổ chức vào ngày 11, 12 và 13 tháng 10 sắp tới tại cái Denton Camp của Đà Lạt, thưa anh Đạm và anh Nghiêm. Thì cũng tiện đây tôi chỉ thông báo cái chương trình đó tới quý đồng hương, và chúng ta đã có một cái dịp, ví dụ như là trước đây anh Nghiêm, anh Đạo đã từng sống ở bên trại Sông Toa Thái Lan, hay là trại Pulo Bidong, hay là trại bên Nam Dương. Thì chúng ta nhân cái dịp này chúng ta tới về cái trại đó để chúng ta có thể gặp nhau, gặp những người cùng trại, cùng cái thời điểm đó, để chúng ta tâm tình chia sẻ với nhau, cũng như là cho các thế hệ con cháu của chúng ta nó bắt đầu nó phát triển sinh trưởng lên. Và ngày hôm đó thì Vua Việt Nam cũng là một trong những thành phần tiếp tay đóng góp đã xây dựng cái trại đó cho được tốt đẹp, thưa anh Đạm và anh Nghiêm. Nhưng mà khoảng trưa hôm nay đó, thì tôi nghĩ là 1-2 giờ đó, thì trên đài phát thanh này đó cũng có cái chương trình của cô Trang, cô Linh, là những người bác sĩ, những người kỹ sư, họ sẽ nói chuyện là trên đài về cái chương trình trại đó chi tiết rõ ràng, thưa ràng hơn, thưa anh Đạm và anh Nghiêm.
Dạ, có phải hình như là chùa Pháp Quang phải không chú?
Đúng là chùa Pháp Quang đó.
Dạ, anh Đạm.
Dạ, cảm ơn võ sư Nguyễn Thiên Hóa, cảm ơn anh Dũng. Dạ, đó cũng mình cũng nghĩ là một cái đi về kỷ niệm. Đạm khi xưa năm 1980 thì Đạm ở trại tị nạn Hồng Kông. Cũng quay lại để cho con cháu nó hiểu được, mấy đứa nhỏ nó hay hỏi thiên nhân là gì, ba, both people. Mình giải thích, nhưng mà mình nghĩ nếu đâu là cũng là một cái cơ hội để mình đem con cháu mình về, để nó hiểu được là khi mà đi tìm tự do nó mình hy sinh như thế nào, và biết bao nhiêu người đã bỏ mạng và biết bao nhiêu cái hệ lụy, biết bao nhiêu, đến bây giờ nó vẫn còn vết thương, nhiều khi nó vẫn còn âm ỉ ở trong lòng của tất mọi người, những cái thiện nhân như mình, thưa võ sư người Thanh Hóa, thưa anh Dũng Nguyên.
Vâng, đúng là như vậy. Thì với cái tổ chức cắm trại như thế này thì sẽ những con em của những người Việt Nam tị nạn cộng sản, có những đứa được sinh ra bên này, nó lớn lên nó không hiểu được cái những cha ông của chúng ta đã phải trả giá, phải bỏ mạng, phải liều mạng như thế nào để có một cuộc sống tốt hơn. Thì đây là một cái cách để mà có thể để các em có thể biết được cái cuộc sống của những người Việt Nam tị nạn cộng sản nó như thế nào, phải không thưa chú Nguyễn Tiến Hóa và anh Đạm?
Vâng, cảm ơn anh Đạm cũng như anh Nghiêm. Là thật sự ra trở lại cái vấn đề mà vô Việt Nam á, thì thưa quý vị biết là chúng ta có một cái sự hãnh diện, chúng ta là người Việt Nam, và qua cái ngày 30 tháng 4 đó, chúng ta đã chịu bao nhiêu những cái bi lụy của chiến tranh, mà cho tới bây giờ đó, quý anh cũng quý đồng hương thấy rằng với 50 năm cuộc chiến đã tàn rồi, nhưng mà chế độ cộng sản họ vẫn lấy cái đó làm cái ngày chiến thắng của họ. Thật sự ra giống như cũng là quý anh nhìn thấy đó, anh em tương tàn nhau, giết chóc nhau, bao nhiêu cái đau thương tan tóc của người Việt Nam mà họ không biết nhìn ra, mà họ bây giờ họ vẫn cho rằng họ chiến thắng. Thì một cái điều đó chúng ta thấy là nó nhục nhã cho người Việt Nam của chúng ta. Và đối với anh em chúng ta, những người Việt bị nạn cộng sản, chúng ta phải cố gắng để xây dựng và un đúc để cho con cháu chúng ta nó học hành, nó trưởng thành. Và mai mốt đây có một dịp nào đó, các cháu sẽ về quê hương để quang phục lại đất nước và đem đến cho đất nước của chúng ta những cái điểm son. Và giống như trước năm 1975, bên Singapore, bên Đại Hàn, họ đều nhìn thấy đất nước Việt Nam và họ cho rằng quê hương chúng ta là một hòn ngọc viễn đông, mà để chúng ta tìm lại cái tên hòn ngọc viễn đông đó, thì chúng ta cố gắng để chúng ta hướng dẫn con cháu của chúng ta học hành cho tới nơi tới chốn, và đặc biệt là hãnh diện về người Việt Nam. Và xin quý vị cổ võ cũng như phổ biến cái bộ môn vô Việt Nam để cho các con cháu của chúng ta cùng học võ vô Việt Nam để về Việt Nam xây dựng quê hương. Không biết là anh Đạm và anh Nghiệm có đồng ý như vậy không ạ?
Dạ, thưa, trước khi chương trình chấm dứt, Đạm có câu hỏi nữa của anh hỏi võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Thưa võ vô Việt Nam của mình có combine, có dạy cho xài vũ khí không thưa võ sư Nguyễn Tiến Hóa? Tại vì judo thì không có, karate thì không có, nhưng mà võ Việt Nam, việc võ đạo, võ Việt Nam thì trong cổ truyền người ta sẽ rất là nhiều xài vũ khí. Thì không biết là võ Việt Nam ngoài cái luyện tập cái cương cái nhu ra có cái dạy cái xài vũ khí không thưa võ sư Tiến Hóa?
Thưa có, trong vô Việt Nam cũng dạy 18 bộ môn vũ khí thưa anh.
Dạ, nhưng mà bây giờ thì không phải nữa, thì bây giờ thật sự vũ khí, bây giờ thì nếu mà lâm trận thì nó là súng rồi, nó không có xài vũ khí, thì nếu bây giờ vô Việt Nam xài vũ khí thì cái mục đích để làm gì thưa võ sư Nguyễn Tiến Hóa? Tại vì ngoài cái luyện tập thì vũ khí để làm được cái gì, và tại sao mình phải có cái đó, hay là mình cách đi cái đó thưa võ sư Nguyễn Tiến Hóa?
Không, thưa quý anh và quý đồng hương, nói tới vũ khí ngày hôm nay là người ta sử dụng súng. Thế tuy nhiên chúng ta tập, thứ nhất nói về võ thì chúng ta tập các bộ môn đó. Thí dụ bây giờ các cháu nó học cái kiếm chẳng hạn, thì bây giờ đó khi nó ở ngoài đường tự dưng trong một cái dịp nào đó, khi mà cứ đụng độ mà cháu nó cái cây, cành cây một cái gì đó hút củi đó, thì nó sử dụng cái đó giống như một cái kiếm hay là một cái côn vân vân, hay là cái đao, thì các cháu nó sẽ sử dụng cái đó giống như một cái hình thức đó để các cháu chiến đấu. Thật sự ra thì nói tới võ thuật thì nó có đầy đủ các bộ môn hết, đó, và học để mà luyện võ. Khi mà luyện võ thì nó có nhiều cách luyện, luyện thân thể đó, cũng như là nó có cái vũ khí để mà luyện, để cho cái cơ bắp cũng như cái sự di chuyển nó nhanh nhẹ và nó tốt đẹp hơn. Thưa quý anh và quý đồng hương.
Cảm ơn võ sư Nguyễn Tiên Hóa. Thưa anh Dũng.
Dạ, thưa chú, thì được biết chú cũng là ở trong ban tổ chức của cái trại hè này, thì xin mời chú có thể cho mọi người biết rằng ghi danh như thế nào thưa chú, nếu những người muốn tham dự trại này.
Vâng, cái điều đó là cái điều mà tôi cũng muốn nói, nhưng mà hiện tại tôi không có nắm vững, thành thế là tôi không có dám nói. Nhưng mà tôi nghĩ là trưa nay nếu mà quý anh ở trên đài thì quý anh sẽ có gặp cái cô là Trang và một anh nữa là anh Châu Thụy ở bên Cali, về những cái chương trình trại nó sẽ có những cái gì chi tiết họ sẽ nói rõ hơn, và sau đó thì họ sẽ có những cái thông báo gửi tới cơ quan truyền thông giống như là báo chí cũng như đài phát thanh, đài truyền hình, cũng như có những cái poster để gửi ra ngoài đó, thì quý vị sẽ nắm rõ hơn. Bởi vì nếu mà tôi nói mà nó không đúng thì nó không có tốt. Hay là xin lỗi quý vị là tôi chưa có được rõ chi tiết trong đó, thì xin quý vị nán chờ chừng 1-2 tuần lễ thì quý vị sẽ có tất đầy đủ những chi tiết. Xin lỗi anh Đạm và anh Nghiêm cũng như quý đồng hương nhé.
Vâng, thì cái trại hè này nó cũng rất là ý nghĩa dành cho cái người Việt Nam tị nạn cộng sản sau năm 1975, tại vì qua năm 2025 nó cũng đã tròn 50 năm mất nước rồi, đúng không anh Đạm?
Dạ thưa anh, đúng như vậy anh, thưa anh.
Và xin mời anh Đạm và anh và thưa chú Nguyễn Tiến Hóa gửi lời chào đến thính giả, vì chương trình mình cũng đã hết thời gian rồi.
Vâng, còn anh Đạm còn gì để nói nữa không ạ?
Võ thuật và triết lý đạo lý thì có lẽ chú cháu mình có nói cơ vài năm cũng chưa hết chuyện kể từ mọi chuyện kỳ tiên hóa. Dạ, mình chỉ nói những cái cho những người muốn, nếu mà ai có muốn tìm hiểu thêm về triết lý việc võ đạo hay là về các luyện tập và cái tinh thần về võ đạo như thế nào, thì đây là cũng cái dịp để biết được võ sư Nguyễn Thế Hóa, thì có thể gọi xin võ sư Nguyễn Thế Hóa gọi đưa số phone hay là có liên lạc để người ta hiểu được, tại vì khi mình hiểu được thì mới hành được.
Thì thứ nhất là quý vị biết rằng là ba chữ vô vi nam việt võ đạo thì có lẽ là quý vị ai cũng hiểu, nhưng mà nếu quý vị muốn liên lạc để muốn cho con em theo dõi cũng như là tập luyện về vô vi nam thì xin quý vị liên lạc với chúng tôi ở số 817-521-8002 để quý vị biết rõ chi tiết hơn, và cũng như cho con em ghi danh học về vô vi nam việt võ đạo. Và hôm nay cũng cảm ơn đài 1600 đã cho phép tôi lên đây được trình bày về cái bộ môn vô vi nam việt võ đạo. Mong rằng tất cả quý vị đồng hương khắp nơi, chúng ta là những người Việt Nam tị nạn thì chúng ta hướng về quê hương, và tốt nhất hơn hết là để cho con em chúng ta học hỏi về bộ môn vô vi nam việt võ đạo, để được các cháu biết về quê hương Việt Nam của chúng ta nhiều hơn. Cảm ơn anh Đạo và anh Nghiêm một lần nữa. Kính chúc hai anh và gia đình tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc, cũng như gặp nhiều may mắn thành công trong công việc.
Dạ, Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cũng cảm ơn cái buổi trò chuyện của võ sư Nguyễn Tiến Hóa ngày hôm nay. Dũng Nhi cũng xin hẹn gặp lại võ sư vào những lần cà phê sau, và mời anh Đạm.
Dạ, cảm ơn anh Dũng Nhi đã điều hành cái chương trình cùng với Đạm, và thật sự kính trọng và thân chào võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Hy vọng sẽ có dịp khác hậu chuyện cùng võ sư Nguyễn Tiến Hóa. Xin chào tất cả các bạn đã theo dõi.
Vâng, xin chào võ sư và chào anh Đạm.